Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tập tành sống trong kỷ luật. Những công ty, xí nghiệp, quân đội luôn có những nội quy kỷ luật nội bộ. Thế nhưng con người có vui lòng khép mình vào khuôn phép hay không lại là chuyện khác. Như clip lan truyền trên mạng về một cô gái đi xe gắn máy bất chấp luật lệ, tính queo dừng xe nghe điện thoại giữa đường gây trở ngại giao thông. Có một người nước ngoài tức giận đã đến, kéo cả xe lẫn người vào lề đường. Nhiều người tán dương hành động dũng cảm của người này, nhưng có bao nhiêu người thấy mà chẳng hề động đậy tay chân? Có dễ dàng để khép mình vào kỷ luật hay không khi con người vốn mang dòng máu bất tuân từ thuở ban đầu sáng thế? Xin cùng đọc xuất Ai Cập ký chương 12 câu 50. Toàn dân Israel đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Israel tùy theo quân đội ra khỏi xứ Ai Cập. Chỉ với một câu kinh thánh, nhưng đã tường thuật đầy đủ thế nào cả dân Chúa đều tuân thủ mọi lệnh truyền của Đức Chúa Trời. Và Ngài đã đem dân sự ra khỏi cảnh đời nô lệ để trở thành tuyển dân của Ngài. Một phép lạ mà cho đến ngày nay nhiều người lỗi lạc vẫn không thể hình dung hay giải thích đầy đủ được. Thật tạ ơn Chúa khi Ngài bảo đảm, ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ê-díp-tô. Theo xuất Ê-díp-tô ký chương 6 câu 7. Điều thứ nhất được nhắc nhở là, trong suốt thời gian khoảng 400 năm sống tại xứ Ai Cập, đã có bao thế hệ sinh ra, lớn lên. Chỉ sau khi ông Joseph qua đời, những vị vua tiếp theo không biết công khó của ông nên chẳng chút ưu ái cho dân Israel, vốn đã sanh sôi nảy nở thêm nhiều. Thay cho lòng cảm kích là nỗi lo sợ, họ trở thành quân đội hùng mạnh gây khó khăn cho xứ sở, nên tìm cách bắt dân Chúa sống kiếp nô lệ với những đòi hỏi vô tận, cư xử hà khắc nhằm tuyệt diệt, hoặc ít nữa họ cũng bị hao mòn mà diệt chủng. Ngược lại với mong đợi của vua quan xứ Ai Cập, bởi sự chăm sóc tuyệt vời của Đức Chúa Trời, họ không chỉ phát triển đông đảo, mà giờ đây bởi phép lạ, họ còn được công khai rời khỏi xứ nô lệ trong tư cách là quân đội do chính Đức Chúa Trời hướng dẫn. Chưa có lịch sử dân tộc nào được như lịch sử của dân Israel, được sống động bởi thần quyền, được chính Đức Chúa Trời ban bố luật pháp chi tiết tỉ mỉ để bảo vệ họ suốt hành trình trong đồng vắng, từ sức khỏe đến các mối liên hệ, đến cách thức thờ phượng, vân vân. Tất cả đều do chính Chúa dạy bảo. Thật lạ lùng thay cho tuyển dân của Chúa, và phước thay khi hội thánh Chúa trải qua các thời đại được gọi là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9. Chúng ta có tự hào khi được là dân thuộc riêng về Chúa hay không? Có vui mừng vì được gọi ra khỏi nơi tối tăm? Cả gia đình chúng ta có đang là thành viên trong quân đội của Chúa hay không? Hay chỉ cùng hát thánh ca, này tinh binh của quân thập tự, mà cách sống thì giống như đang là lính kiển mà thôi. Điều thứ hai chúng ta học được từ dân Israel là toàn dân Israel đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. Câu 50. Cụm từ toàn dân nhằm bày tỏ không một ai bất tuân mạng lệnh Chúa truyền qua ông Môi-se và A-rôn. Bất tuân hay thắc mắc là bản chất cố hữu trong mỗi con người, nhất là khi những lệnh truyền của Chúa cho họ không đơn giản, phải thực hành ngay, không có cơ hội để thắc mắc hay chần chờ. Và phải là mọi người trong nhà, từ lớn đến bé, không có ngoại lệ nào cả. Thật chẳng dễ dàng gì, nhưng rõ ràng Thánh Kinh mô tả toàn dân đều làm y như lời Chúa dạy. Thật là một bức tranh quá đỗi tuyệt vời. Một lòng một ý cùng nhau vâng giữ lời Chúa trong thời điểm thoát đời nô lệ để trở thành công dân thuộc vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây là thời điểm quyết liệt, chỉ cần có gia đình nào đó không làm theo hay một vài thành viên trong nhà không tuân thủ, chắc chắn sẽ bị bỏ lại và mất cơ hội. Phước hạnh chỉ dành cho người tuân giữ cách thành tâm, không chờ giải thích hay thắc mắc chần chờ. Hội thánh đầu tiên cũng có thời khắc phước hạnh như thế. Qua lời giảng của các sứ đồ, Chúa lấy thêm những người được cứu vào hội thánh, 3.000 người, 5.000 người, và bức tranh của hội thánh đầu tiên là những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Theo công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42. Có thể nghe như vậy ai đó sẽ ngậm ngùi. Sao hội thánh ngày nay ít giống như thế nhỉ? Đặt câu hỏi này thì phải nghĩ đến sự đóng góp của mỗi gia đình con dân Chúa trong hội thánh. Nếu mỗi gia đình không thật sự trung tín giữ lời dạy của Chúa, không có mối tương giao mật thiết với Chúa và lời Ngài, thì hội thánh sẽ suy yếu, bởi gia đình là đơn vị của hội thánh. Nếu mỗi gia đình con dân Chúa sống đúng với lời Chúa, giống như toàn dân Israel làm theo y như lời Chúa phán, thì chắc chắn hội thánh vững mạnh, công tác rao truyền danh Chúa cho người chưa tin được phát triển. Trong một lần mời thân hữu tham gia buổi truyền giảng nhân dịp lễ mừng Chúa Giáng sinh, đang lúc ngồi trong nhà một thân hữu, đưa thiệp mời và giới thiệu lý do vì sao có lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Nhìn ra ngoài cửa, chủ nhà thấy người hàng xóm là tín hữu bước vào. Ông nói ngay, à, đi nghe truyền giảng rồi theo đạo giống như ông này phải không? Nếu theo đạo mà như ông này thì cũng dễ mà. Ngày nào mà ông ấy không sang nhà tôi làm vài chén vui vẻ. Có hôm vui quá về không nổi phải gọi con trai sang dìu về đây. Đạo hay không thì cũng biết nhiều. Thôi được, tôi sẽ đến nghe cho vui. Mà còn có quà nữa, phải không? Sau hôm đó, hội thánh thăm viếng gia đình tín hữu và nhắc ông về cách sống có thể ảnh hưởng tiêu cực trên người khác. Ông đáp trả, một mình tôi xấu, còn mọi người đều tốt thì đâu có làm sao. Một con én đâu làm nên mùa xuân mà lo. Ôi, một lời biện hộ thật ngỡ ngàng. Hẳn ông quên, mỗi người đều là chi thể trong thân Ngài. Xin Chúa giúp mỗi người trong từng gia đình đều xem trọng tư cách là tuyển dân của Đức Chúa Trời để toàn tâm toàn ý vâng theo lời Chúa dạy. Mỗi đơn vị gia đình đều mạnh khỏe tâm linh thì thân Chúa mới phát triển cách mạnh mẽ như một đội quân hùng mạnh của Ngài. Điều thứ ba chúng ta được nhắc nhở ở đây là cụm từ cũng trong ngày đó. Sau khi toàn dân Israel vâng lời thì Chúa thi hành chương trình của Ngài theo đúng thời điểm của Ngài, rút dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập tùy theo quân đội, cho thấy cảnh tượng toàn dân lên đường, nhưng không xô đẩy chen lấn mà như có tổ chức hẳn hoài. Thật lạ lùng, vì nếu với số đông người, khoảng 2 triệu người, mà vì sợ hãi, nôn nóng, vì chỉ quan tâm đến gia đình riêng của mình, muốn tranh đi trước, vân vân, thì việc gì sẽ xảy ra cho họ? Bất kỳ tập thể nào, trật tự, kỷ luật là cần thiết. với một hành trình đặc biệt của dân Chúa mà không có trật tự kỷ cương thì làm sao tiến xa được. Cụm từ tùy theo quân đội hay tùy theo đội ngũ cho thấy tinh thần kỷ luật cao, không có việc chậm trễ, chần chờ, nhưng nêu cao tinh thần sẵn sàng vâng lệnh, sẵn sàng theo sự sắp xếp. Từ trong gia đình cho đến hội thánh cũng cần tinh thần trật tự kỷ cương. Chúa đặt người cha làm lãnh đạo gia đình, người mẹ hỗ trợ giúp con cái tuân giữ kỷ luật, để khi vào đời có thể sống bất cứ nơi nào cũng đều thuận lợi. Ví như từ khi còn nhỏ, cha mẹ đã dạy con sống ngăn nắp, muốn sử dụng vật gì của người khác thì phải hỏi ý người đó, biết nói lời xin lỗi, cảm ơn, tập tành tôn trọng người khác chứ không dành phần tốt nhất cho mình, vân vân. Thì khi lớn lên, vào trường lớp, khi sống xa nhà, đều có thể sống vui, sống hữu dụng cho Chúa, cho đời. Gia đình nọ có một con trai nên cưng yêu lắm. Khi vào đại học, đến ở ký túc xá thì cha mẹ lên tận nơi sắp xếp chỗ ăn ở cho cậu, rồi dặn dò đủ thứ. Nhưng cậu nhăn nhó, không hài lòng từ chiếc giường quá nhỏ, ở chung nhiều bạn một phòng, lại phải theo lịch trực lau nhà, cả việc lau dọn nhà vệ sinh chung mỗi tuần một lần. Cậu này thấy cuộc sống sao mà khổ quá. Nhưng cha mẹ cậu là người tin kính Chúa, nên muốn cậu ở trong ký túc xá cơ đốc. Họ nhận ra đã sai lầm khi cưng con quá mức, đã làm thay con mọi việc, bây giờ gặt lấy khổ sở đây. Cha mẹ cậu quyết định ra về với lời khích lệ: con hãy cùng sống vui với bạn và học cho tốt. Tuần đầu tiên cậu thấy nặng nề quá vì phải làm mọi việc mà trước đây chưa hề đụng tay vào. Nhìn sang cậu bạn kế bên, sao thấy cậu ấy vui vẻ, miệng lúc nào cũng hát thánh ca, tay thì làm việc này việc nọ, giường nằm sách vở đều gọn gàng. Hôm trực nhật đầu tiên, cậu ấy cũng làm tích cực lắm, còn sẵn sàng gánh luôn phần của cậu vì cậu thoái thác là chưa biết làm. Một hôm, cậu hỏi bạn thì được nghe câu trả lời: cha mẹ mình dạy làm việc từ khi còn nhỏ. Cha mẹ nói, khi con làm được mọi việc để đời sống tốt hơn, thì sống ở đâu cũng vui vẻ và hữu dụng. Như thế mới làm chứng về Chúa cho người khác chứ. Xin Chúa cho mỗi gia đình cần giúp con cái tự học tập tinh thần kỷ luật bản thân, sống trong kỷ cương trật tự, để bất cứ khi nào có cơ hội, theo thời điểm Chúa ban, đều có thể làm tốt mọi công tác Chúa giao. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cùng đi với Chúa mỗi ngày, lời kinh thánh sáng soi đây, được sự vinh hiến huy hoàng Chúa muôn đời. Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài, và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước yên thương ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, tuyệt nhiên chẳng chút mây mù, nơi không bóng tối âm u, nụ cười Christ đánh tan mọi lớp sương đời. Còn đâu thốn thức bơ vơ, còn đâu khóc lóc nghi ngờ, hồi mà ta quyết tâm tin cậy vào